là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Văn Chấn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân. Tiếp đó là tấm gương cô gái Mường phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam do Đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam, Thomas Gat làm trưởng đoàn, đã làm việc với Yên Bình về kết quả tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế do Thụy Sĩ tài trợ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, huyện Yên Bình là một trong các địa phương của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại lớn. Toàn huyện có 267 nhà bị sập, hư hỏng nặng, tốc mái và phải di dời khẩn cấp do có nguy cơ sạt lở đất cao. 44 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bị thiệt hại. Nhiều tài sản của các hộ gia đình bị cuốn trôi, hư hỏng. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thiệt hại trên 300 ha lúa, trên 70 ha rau màu, gần 600 ha rừng, trên 30.000 con gia súc gia cầm, gần 400 ha nuôi trồng thủy sản và gần 100 ha cây ăn quả tập trung, 282 điểm bị sạt lở đất đá, làm ảnh hưởng đến đường giao thông, ước tính thiệt hại trên 630 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã nhận được các khoản viện trợ quốc tế của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và hỗ trợ an sinh xã hội cho 121 hộ bị ảnh hưởng do bão lũ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng và 6.600 can chứa nước, 260 bộ dụng cụ đồ gia dụng thiết yếu cho người dân, lều tranh trú tạm thời, hỗ trợ về phương tiện máy móc gồm máy xúc, xe ô tô khắc phục sạt lở đất trên địa bàn các xã Đại Đồng, Tân Hương, Xuân Long, Mông Sơn và thị trấn Yên Bình. Với tổng khối lượng đất đá hoát sạt là 57.800 mét khối, trị giá khoảng trên 1,5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã cảm ơn đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của địa phương. Huyện Yên Bình mong muốn Thụy Sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân để khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ đã đi thăm hỏi, động viên một số hộ dân bị sập đổ nhà hoàn toàn tại xã Cảm Ơn và kiểm tra một số tuyến đường đang khắc phục tại xã Đại Đồng.
Do ảnh hưởng của bão Yagi đã khiến diện tích rừng trồng của tỉnh Yên Bái giảm, tuy nhiên đến nay tỉnh đã trồng lại được 293 ha rừng gồm keo, quế, bồ đề, thông Caribe và cây phân tán. Diện tích rừng đã trồng bù đắp thuộc các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Để khôi phục sản xuất, đảm bảo diện tích rừng, tỉnh đã tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương trồng lại rừng ngay vụ kế tiếp khi thời tiết thuận lợi. Trong đó, đối với diện tích rừng bị thiệt hại nặng thì khai thác tận thu toàn bộ số cây, sau đó trồng lại ngay khi thời tiết thuận lợi. Lực lượng kiểm lâm tỉnh cũng đã tham mưu với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan chọn cây trồng các biện pháp lâm sinh phục hồi rừng, trồng lại rừng cho từng loại, ưu tiên cây bản địa, cây đa tác dụng, cây sống lâu năm, cây có khả năng chống chịu gió bão, sâu bệnh.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2024, huyện Trấn Yên đã phân bổ nguồn vốn gần 10 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ các xã thị trấn thực hiện 71 công trình đường giao thông nông thôn. Các địa phương trong huyện đã huy động lồng ghép các nguồn lực, huy động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, nguyên vật liệu và hiến đất làm đường. Đến nay sau hai đợt, cả 71 công trình giao thông nông thôn đều đã triển khai với chiều dài gần 43 km, trong đó bê tông hóa gần 41 km, mở rộng nền đường đất 2 km, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Nhằm tạo ra các khu dân cư mới hiện đại đồng bộ, hạ tầng và các công trình công cộng, năm 2025 huyện Yên Bình sẽ triển khai 4 dự án phát triển quỹ đất. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện dự kiến thực hiện phát triển quỹ đất dân cư đô thị dọc đường nội thị thuộc khu vực đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý giai đoạn 1, dự án chỉnh trang đô thị tổ dân phố 10 thị trấn Yên Bình, dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại khu vực bãi đổ thải đường Hoàng Thi, địa phận xã Hán Đà và dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới Thanh Bình thuộc bãi đổ đất công trình đường Nguyễn Tất Thành đi trung tâm y tế huyện. Các dự án dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2025 kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, tạo ra thị trường bất động sản sôi động, tăng thu ngân sách cho địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã nỗ lực đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con các dân tộc thiểu số. Bằng việc định hướng, thông tin và tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con cách lựa chọn giống cây, con, các phương pháp canh tác mới, huyện đã từng bước xây dựng được các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Vụ đông năm nay đánh dấu một bước chuyển lớn trong tư duy sản xuất của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú ở suối Bu, Gia Hội và Nghĩa Sơn. Có diện tích đất nông nghiệp rất khiêm tốn nhưng do trình độ canh tác và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên hầu hết diện tích lúa nước chỉ được nhân dân gieo cấy 2 vụ một năm. Nhờ có những chương trình tập huấn kỹ thuật của huyện, bà con đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật hiện đại để đẩy nhanh tiến độ mùa vụ, phát triển các cây trồng vụ đông như ngô, khoai, rau màu, giúp tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Dù mới phát triển cây trồng vụ đông nhưng mang đến những tín hiệu khả quan khi người dân đã thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đương đầu thích ứng với khó khăn bất lợi của thời tiết để làm chủ sản xuất. Chị Giàng Thị Dông, thôn Ba Cầu, xã Suối Bu cho biết.
Trước kia thì không biết làm đâu, nhưng mà năm nay là có cán bộ xuống để bọn mình trồng rau năm đầu tiên thì bọn mình trang 6 xin. Đi tới nữa mà bỏ phân, mình cũng bỏ cả phân chuồng nó cho nó. Có cả mình trang nga, trang gà thì mình cũng lấy cả. Cái đấy về xong là mình mới cho vào dưới xong cái rau mới tốt. Cũng đi xem đi chỉ mà đi hướng dẫn thì mới biết làm. Ở trước kia thì không biết làm đâu, nhưng mà không biết làm thì không có rau ăn. Thế là bây giờ thì cán bộ mới hướng dẫn bọn làm thì phải làm xem.
Bên cạnh cây trồng vụ đông, những năm gần đây, đồng bào vùng cao ở Văn Chấn có mạnh dạn đầu tư các loại cây trồng và vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như thảo quả, măng sạt, cầy hương và dúi. Đây là các loài cây con có thể phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên của vùng núi cao, ít công chăm sóc nhưng lại mang thu nhập ổn định. Nhờ chuyển đổi phương thức sản xuất, nhiều gia đình đã cải thiện đáng kể cuộc sống và không còn phụ thuộc vào các cây trồng truyền thống thu nhập thấp. Gia đình anh Sùng A Thảo ở thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh là một thí dụ. Trước đây gia đình anh thuộc diện khó khăn, loay hoay với chăn nuôi trồng rừng, rồi đi làm ăn xa nhưng cuộc sống chẳng khá hơn. Qua giới thiệu của hội nông dân xã Cát Thịnh về mô hình trồng sa nhân, anh đã mầy mò học hỏi thêm sách báo truyền hình và trồng thử nghiệm 5.000m2. Thấy cây sa nhân phát triển tốt, anh đã mở rộng thêm và đến nay đã có gần 1 hectare thảo quả, mang lại nguồn thu ổn định từ 100 đến 120 triệu đồng mỗi năm. Anh Thảo chia sẻ.
Đúng là mình cũng là người đầu tiên thì đi lấy giống ở Mường Khương, Lào Cai về trồng. Và mình thấy rằng là cái giống cây sa nhân thì nó mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Giống như là năm nay thì 1kg nó cũng 80-90 nghìn. Nên là lúc đó thì mình cũng trồng khoảng một nửa hát. Nên là lúc đó thì gia đình mình cũng có thu nhập về cái phần đó thì cũng được ổn định. Nên là mình thấy rằng cái cây này thì phát triển ở đây thì đó là rừng, núi đá thì rất là phù hợp và phát triển kinh tế. Và cái này thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khoảng độ 2 năm trở lại đây thì cũng có nhiều gia đình ở trong bản thì cũng bắt đầu theo mình và trồng. Và cái giống của mình thì cũng bán cho họ và họ thì cũng trồng và cũng có thu hoạch. Năm nay có những hộ thì cũng 20-30 triệu một vụ.
Còn đối với ông Mùa A Trang ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu lại chọn chăn nuôi cầy vòi mốc để phát triển kinh tế. Chọn nuôi loại động vật hoang dã ban đầu ông cũng rất e ngại, nhưng được cán bộ kiểm lâm huyện hướng dẫn hỗ trợ cấp mã số cấp phép để ông nuôi cầy hiệu quả. Từ 4 đôi giống ban đầu, sau hơn 2 năm chăm sóc, đàn cầy của gia đình ông đã tăng trên 30 con, với giá bán hơn 50 triệu một đôi con giống và 1,8 đến 1,9 triệu đồng 1 kg cầy thương phẩm. Ông Trang dự tính đây là những con vật đem lại giá trị kinh tế cao và có thể mở rộng từ địa phương, ông cho hay.
Cho nên là cũng tham khảo trên mạng xã hội và nghĩ đi nghĩ lại một số động vật hoặc là chăn nuôi nào có cái loại nào người ta cũng nuôi hết rồi. Thế thì thấy con này thì chưa ai nuôi thì mình bắt đầu mình sinh ra ý tưởng là thôi thì để nuôi thử và làm thí điểm xem là nó có hiệu quả hay không. Thế thì là bắt đầu là vào mua một ít về nuôi thử. Và quá trình nuôi thì cũng có học hỏi. Thứ nhất là học hỏi trên những cái trại lớn, thứ hai nữa là mình có thể tự tìm tòi theo cái khả năng của mình cũng như theo cái tập tính, theo cái môi trường của địa phương mình thì mình cho ăn dần dần như nào, cho như thế nào thì mình có thể là từ từ mình nắm bắt được cái tập tính của nó. Nói chung là về cái kinh tế thì so với con lợn, con gà thì này, thứ nhất là nó dễ nuôi, ăn ít, chi phí nó ít, có thể là một con một ngày như hiện nay là có gần có 30 con này thì nó chỉ ăn đến 1 cân 2 gạo thôi. Đấy thì chi phí với lại 2 quả đến 3 quả chuối thì tính ra chi phí nó rất là ít. Thì so với con lợn con gà thì nó nói chung là kinh tế nó sẽ giá trị kinh tế cao hơn.
Với địa bàn rộng, Văn Chấn điều kiện thuận lợi trong phát triển nông lâm nghiệp, Tuy nhiên, nhân dân vẫn chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế. Đặc biệt ở vùng cao, người dân chưa lựa chọn được cơ cấu cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định. Qua nghiên cứu khảo sát, huyện đã triển khai đề án hỗ trợ trồng cây mắc ca sen chè và trồng cây mang sặt. Tham gia dự án, người dân không chỉ được hỗ trợ cây giống mà còn được hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Được hỗ trợ cây giống đảm bảo chất lượng và hướng dẫn cụ thể quy trình chăm sóc nên cây trồng mới mắc ca sinh trưởng phát triển tốt, đem lại triển vọng khả quan. Cây măng sặt, cây truyền thống đã phát triển mạnh mẽ cho năng suất chất lượng cao. Đến nay toàn huyện có trên 340 ha mắc ca và gần 600 ha măng sặt. Chia sẻ về tác động của đề án hỗ trợ trồng măng sặt, chị Vì Thị Sâm, người dân thôn Đậm Tộc, xã Nghĩa Sơn nói.
Khi em tham gia cái dự án trồng măng sặt thì Đảng Nhà nước hỗ trợ chúng em làm trồng và chăm sóc cây măng sặt mới và cú phát cho nó quang xanh, cho nó lên được cây to, măng mập to ạ. Nhà em tham gia thì nếu mà cả cú cả mới thì em khoảng gần 3 hát ạ. Cây măng sặt phù hợp với chúng em là nó phát triển được như một năm em thu hoạch một lần thì cũng được thường 4-50 triệu một vụ ạ. Được hỗ trợ trồng măng sặt mới, bà con rất phấn khởi, ai cũng muốn trồng diện tích nhiều và được thu nhập nhiều hơn ạ.
Với vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền động viên nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, thời gian qua Hội Nông dân huyện đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn và tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận kiến thức mới, kỹ thuật sản xuất tiên tiến để nâng cao hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức 47 lớp tập huấn hướng dẫn, thu hút gần 1.700 hội viên tham gia. Trong đó, 31 buổi tập huấn tập trung vào các kỹ thuật chăn nuôi châu bò, biện pháp phòng chống rét cho châu bò, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, kỹ thuật chăm sóc cây trồng như lúa, hoa màu, chè, cam, trồng một số cây con đặc sản. Mở 15 lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội cho 270 tổ trưởng, tổ phó các tổ tiết kiệm và vay vốn. Một lớp quản lý nguồn vốn cho 48 chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Từ những lớp tập huấn trên đã giúp cán bộ hội viên nông dân nâng cao kiến thức chuyên môn, hỗ trợ nguồn vốn hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Phan Nguyên Hà, Chủ tịch Hội Nông dân Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian qua, thì Hội Nông dân huyện thì cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp của huyện, cũng như là các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Thì cũng đã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân và xây dựng những cái mô hình tiêu biểu để cho hội viên nông dân được tham quan, học tập và áp dụng. Thì qua những cái hoạt động này thì hội viên nông dân thì là cũng đã được nâng cao về kiến thức, trang bị thêm cho mình những kiến thức về các quy trình sản xuất, những chăm sóc cũng như là bảo quản, cũng như là việc thu hoạch. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng học tập những địa phương bạn để đưa mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào áp dụng tại địa phương, và cũng học tập địa phương bạn việc áp dụng những cái khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và nuôi trồng cho vật nuôi cũng như là cây trồng, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, cung cấp những nông sản sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng và đem lại giá trị kinh tế cao cho hội viên nông dân. Thì Hội Nông dân thì cũng phối hợp với các cơ quan của huyện thì cũng đã xây dựng những nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm cho đặc sản của Văn Chấn để giới thiệu, quảng bá cho người tiêu dùng trên cả nước được biết.
Với những nỗ lực trong chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, trong năm 2024, huyện Văn Chấn đã giảm được 1.522 hộ nghèo và trên 350 hộ cận nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đã nâng lên 40 triệu đồng một người một năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được cải thiện khi các mô hình sản xuất không chỉ tạo thêm việc làm mà còn giúp bà con có điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng. Từ đây, các phong trào thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi càng được phát triển, lan tỏa rộng rãi. Huyện Văn Chấn đã từng bước quy hoạch vùng sản xuất, định hình được các loại cây con thế mạnh, định hướng cho nhân dân phát triển. Trong đó, vùng cao tập trung chăn nuôi đại gia súc, trồng quế, chè san tuyết, măng sặt, thảo quả. vùng ngoài trồng cây ăn quả có múi, măng tre bát độ trồng rừng, vùng trong tập trung phát triển chè, cây ăn quả có múi, lúa và rau màu chất lượng cao. Có định hướng phát triển rõ ràng cùng nền kiến thức khoa học kỹ thuật, nhân dân Văn Chấn đã và đang đẩy mạnh sản xuất, tạo ra giá trị ngày càng cao trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ ý tưởng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, tập tục canh tác, các giá trị tri thức bản địa có từ hàng ngàn đời nay, để giới thiệu quảng bá và cho du khách trực tiếp trải nghiệm, chị Đinh Thị Đương, người dân tộc Mường ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã đầu tư phát triển mô hình Mường Lò Farmstay. Mô hình này đã và đang mang lại những thành công bước đầu góp phần phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, hướng đến sản phẩm ô cốp du lịch.
Đối với người dân tộc Mường, điệu múa mỡi là một trong những nét văn hóa đặc trưng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Mường, thể hiện khát vọng và ước mơ về cuộc sống tự do vươn tới hạnh phúc, ấm no và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Điệu múa độc đáo này đã được đội văn nghệ ở khu du lịch Mường Lò Farmstay, bản Lù 1, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên tập luyện và biểu diễn, phục vụ khách du lịch. Qua đó vừa góp phần gìn giữ bảo tồn nét văn hóa đậm đà bản sắc của người Mường, vừa quảng bá thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Bà Hà Thị Nhìn ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn cho hay.
Thế là chúng tôi cũng thành lập câu lạc bộ, sau này là thành lập một đội múa gồm có 12 người. Và chúng tôi cũng muốn giữ lại cái bản sắc của dân tộc Mường từ ngày xưa, thì bởi vì là không xây dựng lại cũng sợ nó mai một mất.
Mường Lò Farmstay ở bản Lụ 1, xã Phúc Sơn là mô hình du lịch cộng đồng mới mẻ do cô gái trẻ người Mường Đinh Thị Đương thành lập vào năm 2018. Khác với các mô hình du lịch cộng đồng thường thấy ở Nghĩa Lộ, Farmstay là loại hình du lịch lưu trú trải nghiệm cuộc sống nông thôn, văn hóa bản địa, là một sản phẩm kết hợp giữa nông trại và homestay. Mô hình này cung cấp các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thực tế tại trang trại theo phương pháp canh tác địa phương. Đây cũng là mô hình du lịch mở, tạo sự liên kết chặt chẽ trong cộng đồng qua việc xây dựng và liên kết chuỗi giá trị trong quá trình trải nghiệm các tour tuyến tại địa phương. Chị Đinh Thị Đương chia sẻ.
Tôi đã thành lập lên cái khu du lịch Mường Lò Farmstay với mục đích là tạo nhiều hơn nữa sự trải nghiệm cho du khách và quảng bá, giới thiệu văn hóa và những sản phẩm nông sản của dân tộc ở trong vùng địa phương của xã Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn và cũng như các địa phương khác tại trong vùng lòng chảo Mường Lò. Qua đó thì tạo thêm những cái chuỗi giá trị về văn hóa trong ẩm thực, trong không gian kiến trúc và trong cái nền canh tác nông nghiệp của bà con địa phương.
Tình yêu, niềm đam mê, yêu thích khám phá du lịch và tự hào bản sắc văn hóa dân tộc đã giúp Mường Lò Farmstay của chị Đinh Thị Đương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, tập tục canh tác, chăn nuôi, các giá trị tri thức bản địa có từ hàng ngàn đời của người Mường. Cùng với đó, du khách cũng được tìm hiểu và hòa mình vào những tập tục truyền thống tốt đẹp, trang phục truyền thống, lối sống cộng đồng của người dân nơi đây. Qua đó vừa đem đến cho du khách những cảm nhận mới mẻ, hấp dẫn, vừa tạo cảm giác thân thiện gần gũi. Nói về điểm nhấn của Farmstay, chị Đinh Thị Đương cho hay.
Điểm nhấn của Farmstay ở đây đó là tôi muốn giới thiệu và quảng bá nét văn hóa của người Mường đến với du khách trong nước và quốc tế. Trong đó bao gồm các giá trị văn hóa về kiến trúc, giá trị văn hóa về tâm linh, giá trị văn hóa về các cái điệu múa, điệu xòe và giá trị văn hóa về lao động sản xuất, tập tục canh tác của người dân tộc Mường. Và ở đây thì là sẽ có thêm cả những cái tour trải nghiệm xe đạp thăm bản làng, tour đi bộ, tour trekking và có sự phối kết hợp giữa các homestay trong cái khu vực vệ tinh, đó là suối khoáng nóng Trạm Tấu, suối khoáng nóng Bản Hốc, chợ Mường Lò và khu du lịch Suối Giàng. Tôi sẽ thường dẫn khách đi các cái tour trải nghiệm như thế.
Từ sự kết hợp đa dạng các loại hình trải nghiệm dựa trên việc định hướng mục tiêu, khảo sát thị phần tâm lý khách hàng tiềm năng, mô hình du lịch cộng đồng của chị Đinh Thị Đương đã rút ngắn thời gian xây dựng thương hiệu cũng như nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, thu hút khách du lịch. Hiện nay cơ sở của chị đã có 3 nhà sàn phục vụ ngủ cộng đồng, 4 phòng ngủ khép kín, công suất phục vụ tối đa 150 khách trên đêm. Ngoài ra, Nguồn khách chủ yếu của Farm Tây là khách quốc tế đến từ châu Âu, Úc và Mỹ. Đặc biệt mới đây, trên cơ sở hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, Mường Lò Farm Tây của chị Đương đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao về du lịch cộng đồng. Đây chính là cơ sở để chị tiếp tục đầu tư nâng cấp khu du lịch của gia đình theo hướng chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng biệt. Chị Đinh Thị Đương nói.
Trong cái quá trình xây dựng sản phẩm OCOP, thì tới này cơ sở của chúng tôi hướng tới mục tiêu đó là mở rộng quy mô kinh doanh và để có thể phục vụ được số lượng khách lớn hơn và sẽ tạo ra nhiều cái không gian để cho du khách có thể trải nghiệm một cách đa dạng hơn. Ở đây thì tôi muốn xây dựng một cái chuỗi du lịch, đó là không những là của dân tộc Mường mà là của các dân tộc khác nữa.
Là một trong những mô hình farm Tây đầu tiên trên địa bàn xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, mặc dù mới thành lập nhưng đã phát huy hiệu quả tốt. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đối với xã Phúc Sơn thì cũng đây là những mô hình đầu tiên nhen nhóm. Tuy nhiên thì qua đánh giá hiệu quả thì cũng nhận thấy thì cái tiềm năng trong những năm, trong những thời gian tiếp theo thì cũng qua cái gia đình chị Đương này phát triển thì cũng bà con cũng nhận thức được cái việc ý nghĩa từ cái việc phát triển du lịch, góp phần như là phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương cũng như là quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn xã, và cũng là cơ sở để cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cũng như là định hướng tuyên truyền bà con nhân dân cùng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã trong những năm tiếp theo.
Thành công bước đầu của mô hình du lịch cộng đồng Farm Tây không chỉ giúp chị Đinh Thị Đương có thu nhập kinh tế ổn định mà còn góp phần tạo việc làm cho từ 4 đến 6 lao động làm việc thường xuyên và 15 lao động thời vụ. Mô hình của chị cũng đã hướng mở mới thúc đẩy người dân địa phương cùng chung tay làm du lịch, đồng thời lan tỏa ý thức bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong doanh nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và việc áp dụng công nghệ số là yếu tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của một số doanh nghiệp sản xuất. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như cạnh tranh gay gắt, chi phí sản xuất leo thang và sự thiếu hụt lao động có kỹ năng cao thì chuyển đổi số càng trở nên quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp tạo nên những bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với những nỗ lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ phía tỉnh trong công tác này.
Tỉnh Yên Bái có khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, chế biến lâm nông sản có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp đã từng bước chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai là một ví dụ. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp, công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số và quản lý sản xuất theo từng giai đoạn. Trong đó, năm 2018, công ty đã ứng dụng phần mềm Bay trong quản lý kế toán, 2023 là phần mềm quản trị và năm 2024 là phần mềm quản trị nhân sự. Đồng thời, hạn chế sai sót nhưng dễ dàng truy cập quản lý và bảo mật thông tin với nhiều công cụ như đăng ký, nghỉ phép, cập nhật thông tin cá nhân và truy cập thông tin lương. Phần mềm cũng đã giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc đánh giá hiệu suất và phát triển kỹ năng của nhân viên, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Ông Lê Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai nói:
Kế hoạch phát triển về cái chuyển đổi số cũng như là áp dụng những cái phần mềm trong cái việc quản lý và điều hành công ty thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi còn phải tiếp tục hoàn thiện và củng cố cho một số bộ phận có thể là quản lý về các phần mềm hỗ trợ về quản lý kinh doanh, hỗ trợ các bên bộ phận bán hàng, rồi các phần mềm hỗ trợ quản lý trong quản lý kho và quản lý về cái khối dịch vụ kỹ thuật. Chúng tôi còn cũng đang trong quá trình đang tiếp tục tìm kiếm những các cái giải pháp phù hợp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành du lịch cũng đang nhanh chóng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý như hóa đơn điện tử, chữ ký số, bảo hiểm xã hội, hợp đồng điện tử, marketing điện tử. Ngoài ra, công ty liên tục cập nhật ứng dụng thêm các phần mềm khác để thuận lợi hơn với công việc từ quản lý. Đặc biệt, để chăm sóc khách hàng tốt hơn, công ty cũng ứng dụng thêm phần mềm quản lý dịch vụ lữ hành để quản lý xuyên suốt từ hệ thống đại lý, cộng tác viên, nhân viên tới quá trình giao việc, kiểm tra tiến độ. Đồng thời sử dụng AI để đăng bài quảng cáo du lịch trên các trang web và mạng xã hội. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trang mạng thương mại và du lịch Hưng Việt nói:
Sau khi mà ứng dụng những công nghệ vào để đăng bài thì trước hết thì là do thời gian mà sử dụng cho viết một cái bài đó là cần ít thời gian hơn. Thế cho nên là số lượng chúng tôi đăng được cái bài trên cái mạng truyền thông xã hội nó được dày hơn. Thế và đồng nghĩa việc thì cũng là khi dày lên cái như thế thì cái lượng khách hàng cũng tiếp xúc được nhiều hơn. Thế và từ đó thì những cái đơn hàng mà nhận được qua cái truyền thông qua mạng xã hội ấy, thì chúng tôi là thấy là tăng lên rõ rệt.
Cùng với công ty trang mạng một thành viên Đá Trắng Bảo Lai và công ty trang mạng thương mại và du lịch Hưng Việt, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 800 doanh nghiệp với tổng số gần 1.500 lượt cán bộ lãnh đạo nhân viên thuộc các doanh nghiệp được tiếp cận hướng dẫn về chuyển đổi số. 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như quản lý công việc, quản lý nhân sự, kế toán, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay cao hơn là ứng dụng phần mềm, quản lý theo thời gian, thực hiện kết nối Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn hầu như chưa có doanh nghiệp nào tỉnh Yên Bái làm được bài bản. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa tìm kiếm được giải pháp công nghệ hiệu quả phù hợp với doanh nghiệp mình. Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho biết thêm.
Để có thể chuyển đổi số được thì ta cần phải hiểu đúng về chuyển đổi số. Và cái vấn đề quan trọng đây là con người. Con người thì có hai vấn đề chính. Thứ nhất là người lãnh đạo. Đối với các doanh nghiệp thì người chủ doanh nghiệp phải là người đầu tiên phải đi học đã. Chứ ta không thể nghe, ta không thể nhìn mà ta nghĩ là ta có thể làm được. Đấy, sau khi đó thì mình có thể cử một vài những cán bộ chủ chốt cùng với mình học cái quá trình đó thì về bắt đầu mới làm được. Đối với cán bộ nhà nước cũng vậy. Người lãnh đạo đứng đầu các cơ quan nhà nước cũng phải học. Rồi sẽ đến những cái cán bộ liên quan phải học. Bởi vì khi ta hiểu đúng rồi, tức là ta biết rõ, ta nắm chắc nó, ta hiểu sâu nó rồi, thì ta mới hành động đúng được.
Chuyển đổi số là một hành trình không có điểm dừng và doanh nghiệp phải không ngừng cập nhật đổi mới, cải tiến và chấp nhận cái mới mẻ để bắt kịp xu thế thời đại. Nhằm mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số, xu thế tất yếu và cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp. Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả, các cơ sở pháp lý triển khai hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời làm rõ hơn những thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư nói.
Quy mô doanh nghiệp ở Yên Bái thì cũng giống như ở nhiều địa phương là cũng chủ yếu là siêu nhỏ và nhỏ, cũng như là cái số lượng doanh nghiệp vừa và lớn thì gần như rất là ít. Thế thì đây là một cái thách thức rất là lớn khi mà các cái doanh nghiệp triển khai cái chuyển đổi số. Chúng tôi cho rằng những cái thách thức đó là ở cái chuyện là các cái doanh nghiệp không đủ cái tiềm lực để có thể là ứng dụng các cái giải pháp chuyển đổi số, cũng như là doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong cái nguồn nhân lực, bởi vì ở các cái doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thì chủ yếu sẽ đi lên từ hộ gia đình. Đấy, cho nên là các cái doanh nghiệp không có những cái phòng ban chuyên môn một cách bài bản và chuyên nghiệp để có thể có những cái quản trị trong doanh nghiệp. Đấy, cho nên là nếu muốn ứng dụng các cái chuyển đổi số vào doanh nghiệp phải chuẩn hóa các cái quy trình quản trị trong nội bộ doanh nghiệp. Và tôi thấy là so với cả các địa phương thì tôi thấy là Yên Bái cũng đã triển khai rất là mạnh mẽ, cũng đã có cái kế hoạch chương trình chuyển đổi số trong các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó chú trọng tới hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để hội nhập và phát triển. Tỉnh Yên Bái cũng đã tạo môi trường chính trị và xã hội ổn định, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết triển khai các phần việc về chuyển đổi số, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với gần 900 lượt học viên thuộc các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh tham gia. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tổng Truyền thông tập trung và tiếp tục công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp nâng cao nhận thức kỹ năng chuyển đổi số. Và nhiệm vụ thứ hai nữa là các doanh nghiệp được tư vấn về lộ trình chuyển đổi số, qua đó ứng dụng các cái nền tảng công nghệ phục vụ chuyển đổi số của các doanh nghiệp mình. Chúng tôi cũng lựa chọn những doanh nghiệp phù hợp và có nhu cầu cấp thiết để chúng tôi tập trung mời các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số cho doanh nghiệp này trực tiếp khảo sát tư vấn để hoạch định ra cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lộ trình chuyển đổi số phù hợp, và qua đó sẽ có những bước đi cụ thể trong cái việc mà lựa chọn công nghệ, lựa chọn giải pháp, lựa chọn dịch vụ để phục vụ cho chính doanh nghiệp của tỉnh.
xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Yên Bái đã mở ra những cơ hội mới, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương. Sự thành công của quá trình này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của các doanh nghiệp mà còn cần sự hỗ trợ từ cấp ủy chính quyền địa phương nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và bền vững.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.